Ồ, Phật, lâu quá, phải chờ lâu quá. Có gì thêm nữa không? Cứ biết được có chừng đó không hả? Hành và xả hay là thủ và xả trong một tông Tây Tạng là cái pháp là tông lệnh đấy hả? Tông lệnh thì cái này một tông thì tôi cũng không giảng được. Cách như là không giảng được là vì không có rành về cái vấn đề Tây Tạng thì mình không có thực hành. Cho nên chứ không giảng vô trong có được. Với lại cái tông lệnh này thì tôi thấy mấy người mà một số người Mỹ họ giảng rất nhiều trên mạng đó mà, trên mấy cái trang web á, rồi có cả đĩa nữa, họ làm cả đĩa họ bán nữa, đĩa nữa, giảng trong đĩa nữa. Thành ra là mình có thể tham khảo không được, chứ còn cái tông lệnh này, pháp môn của người Tây Tạng, đặc biệt của người Tây Tạng, chứ không riêng gì mật, cũng phải của hẳn hẳn của mật tông trung trung á, thì mình có thể nói, còn này đặt cái môn cách tu điện cũng như cách thủ xã của người Trung Quốc vậy đó, có cái thiền, tiền Trung Quốc hỏi môn của họ là thủ và xã, thì cũng có nó hành xã mà Tây Tạng này có tôn lệnh thì nó gần gần giống nhau, nhưng mà giờ mình này thì tôi vẫn phải nói được. Còn cái chuẩn rất thí xã, thí xã thì nó rồi phần trong về cái bố thí đó, bố thí để dứt trừ cái thăng sang tam, thí này cái cơ bản là thí hai cái, bố thí để dứt trừ thăng sam và bố thí vì cái hành từ bi. Thì nó có hai bậc, bố thí dứt từ sang tham keo kiệt là vì mình lấy tham chấp vào cái thân, tham chấp vào cái ta, thủ xả và hành, cho và nhận nó tôn lên nó thủ xả cho nhận thêm mật tông của đấy là của Tây Tạng. Đây, thế thành ra là nói thì tôi không có nói được, cứ nói hỏi cái khác đi.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con kính tri ân thầy. Con có một câu hỏi như vậy thì không biết phải nói như thế nào, nhưng con nghĩ sao con nói như vậy. Có một câu cái sự việc này, đó là sự việc sự thật con thấy được, tức là có một người đó thì họ chuyên môn, họ sống bằng cái nghề, họ sống có nghĩa là họ lường gạt người này, lường gạt người kia để họ sinh sống bao nhiêu năm nay. Tức là họ sống một cách rất là gọi là xa hoa đó, có thể nói là sống theo kiểu người ta nói là millionaire. Rồi họ lường gạt tiền người khác như vậy để họ lấy những cái số tiền đó họ cho con cái họ đi học. Thì con cái theo cái nhân quả này kia thì con cái họ dùng cái số tiền mà họ lường gạt người khác để mà đi học, thì những đứa nhỏ đó nó có tội không thưa thầy? Sau khi nó find out, nó tìm hiểu ra được là cái tiền mà ba nó cho tụi nó đi học vậy đó là cái tiền mà ổng gọi là ổng lừa người này gạt người kia, như vậy thì mấy đứa nhỏ nó có tội không thưa thầy? Dạ con kính xin kính thỉnh thầy.
Có tội tức là có gây nghiệp hay không đó, làm việc nghiệp, việc nào làm mà mang tính chất thiện và ác thì gọi là nghiệp. Mà nếu mà có nghiệp thì mới gây tội, không có nghiệp thì không gây tội. Vì cái tội đây là gì, nó có hai cái. Nếu mà nói tội thực sự là cái nghĩa chính của nó, tội mà theo nghĩa mà trong tiếng Phạn mà trong cái đạo đức học Phật giáo thì nó có cái hai, hay là thì có hai nghĩa. Là cái nghĩa thứ nhất, tội theo của mình là nghiệp, tức là sẽ mang lại cái quả báo xấu, cái hậu quả xấu. Hậu quả xấu là đời có xấu này ảnh hưởng đến thân thể, thí dụ như là có thể khiến cho mình bệnh hoạn, đói khát, hay là ngu si, hay là què, thứ đó nó gọi là tội do mình nghiệp gây ra. Nghiệp gây ra do bởi hành vi bất thiện. Hành bất thiện ở đây nó thể hiện ở hai cái thân và khẩu thì mới thành nghiệp. Tức là hành vi đó có thiện và bất thiện với nghiệp. Đấy, còn cái nó gọi là tội. Tội này theo tiếng Phạn tức là bị chê bai, tức là hành vi xấu không xứng đạo đức. Cái chơi bài thì có khi có thể nghiệp, có khi không thể nghiệp, không gây nghiệp. Thì cái này là hành vi gì như mình lười biếng này nọ đó, không mình lười biếng hay là cái gì thì cái này có thể bị chê bai, gọi là thánh hiền chê bai. Thì cái này cũng là chế tội. Thì nó chế tội trong cái kinh Phật nó khác với chế tội của Trung Quốc. Tội Trung Quốc nó có nghĩa là cái gì mà làm ra bị trừng phạt thì cái đó tội. Còn cái này là tức là trừng phạt thân thể mới gọi là tội. Thì nghĩa tội của mình là mình phải hiểu cho nó giới hạn là chất. Thì giờ nói rằng là con cái, bố làm con cái thì thực ra là cái nghiệp á, là khi nào nó có thành nghiệp là phải phát xuất từ ý, từ ý muốn, từ ý chí. Nó gọi là từ violence đó, violence tức là từ cái tâm ý mình. Nó không phát xuất từ tâm ý mình thì không thành tội. Ví dụ như ngộ sát, mình giết người, mình ngộ sát, thì tất nhiên là ngộ sát thì phải có phải bồi thường thôi, nhưng mà nó không gây tội là vì nghiệp tội nghiệp là gì? Nó phải gây cái tâm ô nhiễm trước. Tâm ô nhiễm trước mà cái tội, cái nghiệp nó gây ra, nó có cái ảnh hưởng của nghiệp á, là quả của nghiệp gọi là dị thục. Quả nghiệp dị thục, tiếng Anh nó gọi là retribution, thì cái này dịch không sát được.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Hình như là thầy đã bị rớt mic rồi, thành ra chúng con không có nghe gì hết. Thầy đang nói tới chỗ là có một cái tâm ý xấu tạo nên nghiệp, thì cái đó là bị tội.
Cái máy giờ nó hơi lắc nhắc chút nữa. Hay là nghe rồi. Hay cái chỗ là làm nghiệp thì có cái tâm ý, phát xuất tâm ý nó gọi là nghiệp. Cái đứa con mà nó xài tiền của bố mẹ, bố mẹ nuôi, nó không có yên cấp của người ta, và cũng tán thưởng cái chuyện cấp nó không biết, thì không có tội gì. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp thì cái này mình biết được, nhiều khi nó phải trả tiền lại cho người ta thôi, người ta người bị thiệt hại đó, thì nó phải trả, tức là nó ăn thì nó phải trả một phần. Cái trả này không ảnh hưởng cho thân thể, vẫn đầy đủ, vẫn thông minh, vẫn đầy đủ, nhưng mà làm ra tiền thì trả thêm người ta, thì cái này là gọi là cái này thì tự đưa xong để trả. Thì nghiệp nó có hai phần, cũng như là làm là khi mà gây nghiệp, một là trả bồi thường. Bồi thường hai là ảnh hưởng tới cơ thể, nó có hai phần. Giống như là ở ngoài mà gây tội thì nó có hai phần đó. Một là trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự đó. Trách nhiệm hình sự là bị ở tù, bị nhốt. Trách nhiệm dân sự là phải bồi thường những cái mình làm thiệt hại. Bồi thiệt hại công cộng thì đóng tiền cho nhà nước, thiệt hại cá nhân thì bồi thường cho cá nhân. Thì cái nghiệp nó gây ra cũng phải có hai phần như vậy, vì rằng không có nghiệp nào không ảnh hưởng tới xã hội. Vẫn có hành vi nào của người ta không ảnh hưởng tới xã hội, tốt cái xấu để ảnh hưởng tới những người chung quanh. Mà ảnh hưởng tới người chung quanh thì ai thiệt hại thì phải bồi thường, không trốn được. Thân thể mình á thì có thể tránh được, mặc dù nặng mình có thể chữa được, là tự mình chữa, nhưng mà còn người khác thì phải bồi thường. Đây là luật công bằng, mình ăn xong mình bồi thường cho người ta chịu thiệt thòi thì cũng được, phải làm sao cho nó công bằng. Thì đây căn cứ thế là công bằng mà định về nghiệp. Người ta nói tóm lại thì rằng là ở trong ta có câu gọi là đời cha ăn mặn đời con khắc nết, thì đây có nghĩa theo nghĩa cộng nghiệp là trả. Chứ còn nói tóm lại là ảnh hưởng tới thân thể là khi nào có tâm ô nhiễm á thì nó ảnh hưởng tới cái thân của mình, còn mà không tâm ô nhiễm á thì bên ngoài thì phải trả. Mình ra đường mình vô ý đặt cái bánh tráng cho người ta thì người trả chửi bới gì, nhưng đền là cái bánh tráng cho người ta thôi. Là phải đền là cho người ta, cho đặt bánh tráng rồi bỏ không ta lỗ, vô ý nhưng phải đền. Nhưng mà chả ai rầy la gì, chả rầy la thì cái đó cũng vô ích, phải vô nghĩa thôi. Ta lỡ ta đạp thế, ta đạp cả giết người cũng thế thôi. Lỡ cháy nhà người ta thì được bồi thường lại cái nhà cho người ta theo cái luật bồi thường thế nào cho vừa phải. Chứ mà không ai đốt lại nhà mình làm gì, không ai bỏ tù mình cho cái chuyện mà rằng là mình vô ý. Tất nhiên là vô ý nó có cái nhiều lý do vô ý ra đó. Cái này luật nó phức tạp, nghiệp nó phức tạp, ở đời cái luật nhân quả phức tạp, nghiệp cũng vậy. Thì nói tóm lại là có nhiều cái mà mình phải ra luật sư, ra tòa án người ta xử mình mới hiểu được. Cái hành vi ngoài đời bình thường còn như vậy, còn cái luật nhân quả nhiều đời mình không đủ trí tuệ như một con tòa để mà xử, thì có nhiều cái không giải thích được đâu, gì không hết đâu. Thì giờ tạm thấy luật công bằng hiểu vậy thôi. Ồ rồi thôi, thế tạm thời vậy thôi hả, có hỏi gì thêm nữa không? Đúng rồi, thì chúng ta tiếp tục cái bài hôm nay phải không? Cái bài hôm nay thì bắt đầu từ đoạn thế này. Tôi biết rằng các vị có sách để mà theo dõi không, thì cũng nên cần theo dõi. Cho nên khi nói không có sách theo dõi, không biết tôi nói tới đoạn nào. cái đoạn này bên trong bản tiếng Anh đó, thì nó từ khúc nào tôi cũng đánh số, tôi cũng nhớ vì nhiều bản in khác nhau. Bản tiếng Anh thì là bản tiếng Anh hai ba bản dịch khác nhau. Bản cuối cùng thì ông in nhiều lần. Ông in nhiều lần thì mới in người có bản in lần nào, mỗi lần tất nhiên số trang nó khác. Đó, còn bản tiếng Việt thì dịch là cũng nhiều người dịch và nhiều người in nhiều lần cũng biết tới khúc nào. Hôm nay tôi nói thì theo, nếu theo dõi thì theo kỹ mà dò nha. Đây là cái đoạn mà nói rằng là cái đoạn mà sau khi mà nói rằng bố thí thân mạng là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều đó bằng số cắt sông Hằng, hết cái đoạn đó tôi bắt đầu từ cái chỗ này dịch ý thấy không? Tức là nói rằng này tu Bồ Đề, nói một cách vắn tắt hay nói một cách tổng quát, pháp môn này hay là kinh này, pháp môn này có là công đức bất khả tư nghị, bất khả sinh lượng và vô biên. Chữ Hán đó tức là nó có ba phần. Thứ nhất là không thể nghĩ được, tức là óc con người không thể tưởng tượng được. Thứ hai là bất thể sinh lượng, thì không thể cân nhắc, không thể tính toán đo lường được. Và vô biên, tức là công đức vô biên á, nó có hai, ba cái hay là hai cái không được. Cái vô biên thì vô biên bất khả tư nghĩa, vô biên bất khả tư là còn hai là vô biên là không có giới hạn. Thì đây đây rồi tiếp theo nữa, pháp môn này Như Lai nói cho người đã phát tâm đại thừa, nói cho người đã phát tâm tối thượng thừa. Nếu có người nào thọ trì đọc tụng và tu hành theo kinh này, rồi sau đó diễn giải một cách rộng rãi chi tiết cho người khác, thì người đó được Như Lai biết đến bằng con mắt Phật, được Như Lai thấy đến bằng, được biết bằng cái trí Phật, được Như Lai biết đến bằng mắt Phật, thì những người như vậy được thành tựu là công đức tụ, một cái khối lượng công đức bất khả tư nghị, không thể đo lường, không thể suy nghĩ, không thể tưởng tượng, mà không thể cân nhắc. Những người như vậy, người dài đó hả, thì có thể, trong đó có nhiều chữ đó, trong nói sao, hà động gánh vác, chữ gánh vác, là cái vô thượng Bồ Đề của Như Lai. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, nếu những ai mà mong cầu cái pháp nhỏ, thì đối với pháp môn này không thể đọc, không thể hiểu. Và nếu những ai còn ngã kiến, còn cái tưởng ngã, còn khái niệm, còn cái ấn tượng về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả, tức là còn chấp ngã, thì cũng thể hiểu được cái pháp môn này. Thì là lên mới một nửa, nó có tất cả chín điểm mình sẽ nói tới. Cái chín điểm này là kết quả từ kinh này, là đá về kinh giới đen thôi nha. Tức là người đọc cái pháp môn này thì sẽ mang lại kết quả, mà kết quả này sẽ phân tích thành chín điểm, mà đọc đấy mà đọc có 5 điểm mà 9 điểm hay là 10 điểm. Bây giờ nó nói là một cái chi tiết cái đầu. Trước hết á, cái đoạn mà chúng ta đang nói đây á, kết quả này là gì? Kết quả này là của trí tuệ, không phải là phước nữa. Mình gọi nó là phước để so sánh thôi, chính nó là trí tuệ. Trong cái tập tu tập như vậy, đi hai bước, ban đầu thì phải tu phước, để kinh Kim Cang nó cụ thể là phải tu phước trước, sau đó làm thế nào chuyển phước thành trí, là cái theo thứ tự từng bước. Ở đây là chúng ta không có xu hướng dạng nói kinh Kim Cang theo nghĩa trừu tượng, không nói theo cái nghĩa mà trừu tượng, hay là cách nói bình thường là cứ dùng tâm là được, nó tâm tức Phật, Phật tức tâm, tôi giữ tâm tôi cho đúng là được. Nhưng mà cái này thì nói thì ở cái cao siêu, cái bức đạo đại căn đại trí nào không biết, nhưng mà hầu cho tất cả những người trong thế gian này không thể nói đơn giản như vậy được. Bắt đầu từ con đường rất là cụ thể, thì kinh Kim Cang không giảng theo nghĩa trừu tượng đâu. Mặc dù là trong kinh hay nghe nói ta cái xuống trừu tượng, hầu như là 100 vị xưa nay giảng Kim Cang, tới 104 vị là giảng cách trừu tượng rồi. Vì nó Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nói giảng cái không, mà không là không tai, không mắt, không mũi, không lưỡi, không gì cả, thì để cho tâm không là thành tựu hết. Nhưng mà cái tâm này ta còn cái thân mà tự nhiên thấy không là không thể được. Cho nên sẽ bắt đầu cách cụ thể, là phước và trí. Nhưng mà đây là cái nghĩa trong Đại Thừa. Cái phước ở đây không phải rằng là chúng ta là làm chuyện lành để cho rằng sau này mình được an ổn, được giàu sang. Phước phải nghĩa theo nghĩa rộng. Đây là một cái môi trường an ổn cho mình. Môi trường an ổn có nghĩa là ở trong một cái xóm, thì xóm đó phải hoàn hảo tới mức nào đó, tức là không có trộm cắp, không có người nghèo đói bình thường, thì mình mới có thể an ổn được. Cái hạnh phúc ta, cái an lạc chúng ta không thể tự mình mà có, phải quan hệ tới môi trường xung quanh. Ở những nơi mà thảm họa, ở nơi tai họa xảy ra, không phải do chính ta mà do những người xung quanh nữa, gọi là cộng nghiệp. Thành ra ta muốn an ổn, an toàn thì phải cải tạo xung quanh. Mà làm thế nào cải tạo xung quanh? Cái môi trường xã hội xung quanh thì đấy, kinh quan bắt đầu từ bố thí. Bố thí thì trong hôm nói cái bố thí có hai phần, là xả và thí. Thí xả và bố thí, là xả tức là cho, trước hết là tập cho để mình dứt cái tham lam của mình. Đây là khả năng tích lũy cái tâm tư con người từ khi bắt đầu có văn minh. Thì con người đã nghĩ tới chuyện tích lũy. Kinh văn minh nhân loại nó xây dựng trên sự tích lũy tài sản. Không có ý niệm mà tích lũy, không có cái văn minh ngày nay. Tích lũy tài sản, tích lũy để làm gì? Để phòng ngừa ngày mai, ngày mốt. Và tích lũy cho cả đời con cháu, đời sau nữa, mà tích lũy cho nhiều thế hệ nữa. Nhiều khi chúng ta nói làm để cho đời sau, hay là để cho 1.000 năm sau, để cho danh lợi, danh tiếng, ít lợi cả 1.000 năm sau. Tất cả những điều này đều gọi là khái niệm về tích lũy của xã hội loài người, nhưng mà nó thăng hoa lên thành tích lũy. Cất chứa tài sản, cất chứa từ cái chỗ cất chứa tài sản cho tới khi mà muốn giữ được tài sản và kiến thức, là thêm một cái bậc nó tăng lên, nó gọi là tích lũy. Thì tích lũy này có nghĩa tốt cũng có nghĩa xấu. Trong cái tích lũy tài sản nó còn cái tích lũy công đức. Từ ban đầu tới nhân loại cái khởi thủy, những dân bộ lạc này ta chỉ có ý niệm về tích lũy, không có ý niệm về văn minh. Nhưng đó không có khái niệm về tu tập. Nhưng mà tích lũy nó có một phần là ban đầu tích lũy tài sản này, ta bám chặt vào cái tích lũy này và không thể tiến hơn được. Tức là bất tích lũy cả những gì ta có. Ta có tiền của, ta có gia đình, ta có dòng họ, ta có đất nước, tích lũy, bám chặt vào những cái này không thể thoát được. Tức là từ cái tích lũy này thế là cái chấp trước. Thì đầu tiên ta bố thí, thảm xả, đây là loại trừ những cái ngã sở. Mà trong cái tập như phải có tập sự quan sát, khi mình cho mình bố thí rằng biết cái tất cả cái này chúng ta có thể cho được và không tiếc nuối mà cho mà an ổn, phải hiểu rằng nó không có của ta, tức là cho mà không đòi lại thì mới là của ta. Nhưng mà cái cho đầu tiên cơ bản như vậy nó vẫn có ích lợi. Chúng ta nhìn từ quan điểm gọi rằng là tôn giáo hay là tín ngưỡng thì cho vậy để lấy lại phước về sau, cho làm hài lòng thiên thần, làm hài lòng những người khuất mặt, hay là làm hài lòng những ai đó để người ta cho mình lại cái phước báo về sau này. Cho này vẫn là ích kỷ. Thế mà cho thêm một bậc nữa, cái quan điểm mà xã hội về kinh tế thì cái này cụ thể. Ở trong một cái làng xóm, nếu mình có tiền của mà mình biết chia cho những người nghèo họ có điều kiện, có vốn mà ta làm ăn, thì cả cái làng xã tự nhiên nó sẽ sung túc ra. Mà khi sung túc ra thì trước hết là có thể chặn được cái nạn trộm cắp. Và kế đến nữa, khi có tiền ăn, có tiền sống, có vốn, có điều kiện sinh sống, thì người ta để cho con cái người ta học hành, có trình độ trí thức, thì cái làng xã nó càng ngày càng tốt đẹp ra, thì chính ta cũng an ổn. Thành ra bố thí như vậy nó mang cái nghĩa rằng là phân phối lại tài sản, phân phối lợi tức mình có cho những người thiếu, để nó tạo thành một cái đời sống vật chất. Thế nhưng mà từ cái chỗ bố thí như vậy gọi là phước đức, đây gọi là phước đức là của vật chất nó mang lại. Thì cái tu tập kinh cang bắt đầu từ bố thí là bắt đầu từ cái chỗ phước đó. Thế mặc dù trong kinh cang có nói ngay từ đầu đó là bố thí với cái tâm không có chấp trước, là không có chấp chặt vào vật chất, không nói đây là sắc thanh hương vị, có nghĩa rằng là đây là trong cái quá trình bố thí vẫn tập quan sát, chứ không phải rằng là ta thực tập một cái là ta đạt được cái vô ngã này. Nhưng mà thực tập quan sát trong cái xả, cái cụ thể nhất, tập xả cái vô ngã. Mà trong cái tập như vậy đó gọi là học. Vừa bố thí vật chất mà vừa học, học tập. Mà cái học này nó tích lũy cho trí tuệ, nó có hai phần. Mà thực sự đầu tiên nó vẫn chỉ là phước thuần túy, chưa có thể trí được. Mà đòi hỏi phải làm thế nào tới mức đó phải chuyển phước thành trí. Giống như là cái bình thường ngoài đời ấy, một con người mà nghèo khổ, chứ có điều kiện làm ăn tới lúc người ta giàu có, con cái giàu có, nếu đời họ biết mình đời mình không làm gì được nữa, thì ngày ta con cái học hành, đem tiền của cho con cái học hành, về sau con cái nó có thể không giàu được, không làm thêm vốn được nữa, nhưng mà nó có trí tuệ và nó có một cái địa vị trong xã hội, tức là đây là nói theo nghĩa bình thường là tới khi và có tiền rồi đem kiến thức vốn kiến thức cho con cái. Ở đời đó cách chuyển phước thành trí, chuyển vật chất thành tinh thần của người đời. Nó dễ, nó cụ thể, vì rằng cái kiến thức đó là phải có tiền mới được, tức là có tiền mới có dư, mới có sách, có vở, mới có điều kiện, có dư thì mới đi học. Và tất nhiên là học thầy thì phải rằng là trả lương cho thầy thôi. Không trả lương kiểu như ngày nay thì cũng phải là có gạo, cơm gì đó thầy ăn, nhưng mà thầy ngồi không, thầy lấy gì thầy sống. Thành ra là phải có cái vật chất nó trả. Thì trong cái tu tập thanh văn, trong cái tu